Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Anh Vũ, Mai Vân, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai 25 tháng 4 2016. Trung Quốc chuẩn bị xây trạm gác trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Philippines. Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi thế giới cần một châu Âu vững mạnh và đoàn kết. Lần đầu tiên, đảng cực hữu dẫn đầu ở vòng 1 bầu cử tổng thống tại Áo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đông Nam Á đua nhau mua chiến đấu cơ phản lực để chống Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Trung Quốc sắp xây chốt tại đảo nơi có tranh chấp với Philippines. Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post số ra ngày hôm nay dẫn nguồn tin quân đội Trung Quốc cho biết là nội trong năm 2016 Bắc Kinh sẽ xây dựng tại bãi cạn Scarborough một chốt tiền tiêu mới. Động thái này nhằm xác quyết chủ quyền của Trung Quốc trong các khu vực đang tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
Nhật báo Hồng Kông dẫn nguồn tin quân sự Trung Quốc khẳng định, trong năm nay Bắc Kinh sẽ dựng một chốt gác và có thể xây thêm một đường băng trên bãi đá ngầm Scarborough, nằm cách đảo Luzon của Philippines 230 km về phía Tây. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines đang căng thẳng. Trong một hoặc hai tháng tới đây, tòa án trọng tài quốc tế sẽ ra phán quyết liên quan đến các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Bắc Kinh và Manila tại Biển Đông. Cách đây ít ngày, quân đội Mỹ và Philippines chính thức thông báo sẽ tiến hành các cuộc tuần tra chung tại Biển Đông. Nguồn tin trên cũng nhận định thêm là phán quyết tới đây của Tòa án Trọng tài quốc tế sẽ càng làm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cải tạo Scarborough và Trung Quốc có quyền đưa ra các biện pháp trước việc Washington có ý đồ kiềm chế Bắc Kinh bằng việc lập căn cứ quân sự trong vùng. Philippines khẳng định Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế cách bờ 200 dặm, vì vậy đảo đá ngầm này thuộc chủ quyền của Manila là điều không thể tranh cãi. Tuy nhiên, từ năm 2012, Trung Quốc đã chiếm Scarborough và đặt tên là đảo Hoàng Nham. Các tàu tuần tra Trung Quốc từ đó ngang nhiên đuổi các ngư dân Philippines hoạt động gần khu vực bãi cạn này. Nguồn tin được South China Morning Post trích dẫn còn nhận định rằng chốt tiền tiêu tại Scarborough sẽ giúp Bắc Kinh hoàn thiện hơn việc kiểm soát không lưu trên toàn bộ vùng Biển Đông. Một chuyên gia quân sự tại Macau nhận xét, xin trích, nếu Trung Quốc cải tạo xong Scarborough, họ có thể cho lắp đặt hệ thống radar và các thiết bị theo dõi 24/24 giờ căn cứ không quân của Mỹ, Basa Pampanga trên đất Philippines, nằm cách đó khoảng 330 km.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, theo Tân Hoa Xã hôm nay, Quốc hội nước này bắt đầu thảo luận để bỏ phiếu thông qua dự luật điều chỉnh hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Dự luật đã gây nhiều tranh cãi này được đưa ra thảo luận từ hôm nay đến thứ Năm. Theo văn bản luật trình Quốc hội lần này, các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc phải thông báo các hoạt động của mình với cơ quan chức năng Trung Quốc trước 15 ngày. Ngoài ra, dự luật còn cấm các tổ chức phi chính phủ nước ngoài không được tuyển dụng thêm nhân viên ở trong nước nếu không có sự đồng ý của các cơ quan chính phủ. Việc thông qua dự luật về tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã bị hoãn lại để sửa đổi nội dung vì bị nhiều tổ chức thiện nguyện hay bảo vệ nhân quyền quốc tế chỉ trích. Luật cũng quy định, công an Trung Quốc có quyền đình chỉ các hoạt động mà họ cho là đe dọa đến an ninh quốc gia, đồng thời công an cũng có thẩm quyền mời lên làm việc lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng tại Trung Quốc. Dự thảo luật mới cũng thêm vào các điều luật cho phép công an xếp vào danh sách đen các tổ chức phi chính phủ mà họ đánh giá là có hoạt động cổ vũ lật đổ chính quyền. Hiện có ít nhất 1.000 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Trung Quốc, trong đó có nhiều tổ chức thiện nguyện phát triển hoặc bảo vệ môi trường. Báo chí chính thức của Trung Quốc thời gian gần đây thường lên án một số tổ chức phi chính phủ có hoạt động xâm hại đến an ninh quốc gia với ý đồ tiến hành các cuộc cách mạng màu nhằm chống lại sự lãnh đạo của đảng và nhà nước. Tháng Giêng năm nay, một nhà hoạt động nhân quyền người Thụy Điển đã bị bắt và bị trục xuất vì đã mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các luật sư Trung Quốc. Nhiều tổ chức phi chính phủ hoạt động Trung Quốc cũng phàn nàn môi trường hoạt động của họ ngày càng bị thu hẹp.
Về thời sự bán đảo Triều Tiên, vào hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với rất nhiều nước trên thế giới đồng loạt lên án việc Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm một ngày trước đó. Đây là một vụ thử được Bình Nhưỡng đánh giá là thành công, nổi bật nhất là phản ứng của Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Barack Obama thẳng thừng bác bỏ điều kiện của Bắc Triều Tiên, đòi sẵn sàng ngừng thử hạt nhân nếu như Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận.
Trong một bản thông cáo công bố tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho rằng vụ bắn thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm ngày 23 tháng 4 đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về hạt nhân Bắc Triều Tiên. Theo Hội đồng Bảo an, các vụ thử tên lửa đã góp phần giúp Bắc Triều Tiên phát triển năng lực sử dụng vũ khí nguyên tử, qua đó làm căng thẳng gia tăng cả bên trong lẫn bên ngoài khu vực. Liên Hiệp Quốc đã thúc giục Bình Nhưỡng tự kiềm chế, không có thêm những hành động vi phạm khác đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Luân Đôn và Washington cũng tố cáo Bắc Triều Tiên thử nghiệm tên lửa bắn đi từ tàu ngầm. Riêng Tổng thống Mỹ Barack Obama còn kêu gọi Trung Quốc gây sức ép trên Bình Nhưỡng để chấm dứt các hành vi khiêu khích. Theo hãng tin Pháp AFP, thì giới quan sát đang lo ngại là vụ Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, cho thấy là nước này đã nâng cao được khả năng tấn công hạt nhân, cho phép Bình Nhưỡng mở rộng mối đe dọa ra khỏi phạm vi bán đảo Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua đã ghi nhận là tên lửa Bắc Triều Tiên bắn đi từ tàu ngầm đã bay được khoảng 30 cây số, và đây là một bước tiến rõ rệt về mặt công nghệ so với các lần thử trước.
Chuyển sang khu vực Nam Á, một năm sau động đất tại Nepal, công cuộc tái thiết còn đầy gian nan. Cách nay đúng một năm, ngày 25 tháng 4 năm 2015, Nepal phải hứng chịu trận động đất kinh hoàng ở mức độ 7,8 trên nấc thang Richter, 9.000 người thiệt mạng, hơn 20.000 người bị thương, 600.000 ngôi nhà bị phá hủy, nhu cầu tái thiết Nepal ước tính lên đến hơn 6,5 tỷ đô la. Một năm sau, 4 triệu người vẫn chưa tìm lại được một mái nhà, 95% những ngôi nhà bị phá hủy vẫn chưa được xây dựng lại. Cộng đồng quốc tế huy động được 4 tỷ đô la tiền cứu trợ nạn nhân động đất Nepal, thế nhưng do bất đồng giữa các đảng phái chính trị, tiền cứu trợ chưa đến tay nạn nhân. Nepal hàng năm đón nhận hơn 800.000 du khách nước ngoài và đây là nguồn thu nhập đem về 450 triệu đô la một năm, tương đương với 2% tổng sản phẩm nội địa. Sau loạt động đất vào năm ngoái, chính quyền chờ đợi lượng du khách nước ngoài đến Nepal sẽ giảm đi phân nửa. Đang công du tại Đức, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi thế giới cần một châu Âu vững mạnh và đoàn kết. Hôm nay tại Hanover, ông Obama đã có bài diễn văn quan trọng về mối quan hệ giữa hai bờ đại Tây Dương trong bối cảnh đồng minh quan trọng của Mỹ đang liên tiếp rơi vào các cuộc khủng hoảng lớn. Lãnh đạo Hoa Kỳ khẳng định thế giới cần châu Âu vững mạnh, phồn thịnh, dân chủ và đoàn kết. Chiều nay, Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc họp thượng đỉnh nhỏ với một số lãnh đạo trong Liên hiệp châu Âu như là Thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp, Thủ tướng Anh và Thủ tướng Ý. Thông tín viên đài RFI Pascal Thibault tại Hanover cho biết thêm.
Si Barack Obama s'ennuie après son départ de la Maison Blanche, il pourra peut-être devenir ambassadeur de l'Union européenne.
Nếu như ông Barack Obama rảnh rỗi sau khi rời Nhà Trắng, có thể ông sẽ làm đại sứ cho Liên hiệp châu Âu. Tại Hanover, Tổng thống Mỹ ca ngợi sự hội nhập của châu Âu như là một công trình lớn nhất của kỷ nguyên hiện đại. Ông kêu gọi hãy làm sao châu Âu giữ đoàn kết trong đa dạng để trở nên mạnh hơn. Đồng thời, ông cũng trấn an rằng Hoa Kỳ luôn đoàn kết với các đối tác châu Âu. Ông Obama cho rằng châu Âu cần phải có trách nhiệm chung để bảo đảm an ninh tập thể trong một thế giới bất ổn như hiện nay. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến những mối đe dọa hiện tại, nhất là khủng bố hay vấn đề biên giới hiện đang bị Nga sắp xếp lại, cũng như chủ nghĩa dân tộc vị kỷ đang nổi lên ở châu Âu. Rất nhiều nguy cơ kéo theo châu Âu đang lùi lại phía sau. Barack Obama mong muốn các đối tác can dự mạnh mẽ vào khối NATO hay vào các công việc nhằm hỗ trợ các nước đang gặp hiểm nguy như Iraq và Syria. Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh tính cấp thiết phải có một mô hình kinh tế không làm gia tăng bất bình đẳng. Ông muốn ám chỉ phê bình kinh tế châu Âu đang tăng trưởng quá yếu và nạn thất nghiệp ở một số nước vẫn còn cao làm gia tăng bất bình đẳng.
Et où les inégalités augmentent. Pascal Thibault, Hanover, RFI.
Syria là một hồ sơ lớn Tổng thống Mỹ đề cập đến với các đối tác châu Âu. Sáng nay, ông Barack Obama xác nhận quyết định gửi thêm khoảng 250 lính Mỹ qua Syria để cố vấn và hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy ôn hòa. Từ thủ đô Washington, thông tín viên đài RFI Anne-Marie Capomachu giải thích thêm về lập trường của Mỹ.
L'entourage de Barack Obama ne donne pas de détails sur les 250 hommes qui seront envoyés.
Thông báo của ông Barack Obama không cho biết chi tiết về con số 250 người đến tăng viện ở Syria, một lực lượng đặc biệt để hướng dẫn, hỗ trợ các chiến binh thuộc hệ phái Hồi giáo Sunni chống lại quân thánh chiến của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Cho đến nay, thì chỉ có 50 người trong lực lượng đặc biệt Mỹ có mặt tại Syria, trong lúc có đến 7.000 người của lực lượng này hiện diện tại Iraq để hỗ trợ cho quân đội Baghdad chống lại các nhóm khủng bố. Tổng thống Obama cũng bày tỏ mối quan ngại trước các trận chiến bùng lên trở lại ở Syria trong những ngày qua. Trong chuyến công du Ả Rập Xê Út và châu Âu kết thúc vào hôm nay, với thông báo tăng viện cho dù giới hạn này, Tổng thống Mỹ đã theo những lời khuyên của Lầu Năm Góc. Từ nhiều tuần lễ này, thì Bộ Quốc phòng Mỹ đã nỗ lực ra soát lại hệ thống chống tổ chức nhà nước Hồi giáo trên chiến trường.
Quay trở lại với thời sự châu Âu tại Áo, đảng cực hữu dẫn đầu ở vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống vào ngày hôm qua, ứng cử viên của đảng cực hữu Norbert Hof đã về đầu với số phiếu áp đảo.
Với 36,4% phiếu thu được, ứng viên của đảng cực hữu sẽ đối mặt với ứng viên độc lập Alexander Van der Bellen, cựu thủ lĩnh đảng xanh của Áo, với 20,4% phiếu bầu tại vòng 1. Ông Norbert Hof, ứng viên của đảng tự do, đã tiến hành chiến dịch vận động tranh cử với hai chủ đề chính là chống nhập cư và chống Liên hiệp châu Âu. Điểm đáng chú ý của cuộc bầu cử Tổng thống Áo lần này đó là tỷ lệ tham gia đi bầu cử tăng vọt 70% cử tri so với con số gần 50% cách đây 6 năm. Khi đó, Tổng thống mãn nhiệm Heinz Fischer đã tái đắc cử. Ở kỳ bầu cử này, ông Fischer đã 77 tuổi, không được quyền ra ứng cử. Cho dù kết quả vòng 2 vào ngày 22 tháng 5 tới đây thế nào đi chăng nữa, thì đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi Áo thiết lập lại chế độ bầu cử phổ thông đầu phiếu, một tổng thống sẽ không thuộc phe bảo thủ hay phe xã hội dân chủ, tức hai đảng phái chính trị truyền thống chủ yếu của nước Áo. Kỳ bầu cử lần này, hai phe trên đã thất bại nặng nề, không thuyết phục được quá 15% cử tri Áo. Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Áo ở vòng 1 hôm qua một lần nữa khẳng định xu thế đang lên của trào lưu dân túy và cực hữu ở nhiều nước Tây Âu, trong bối cảnh các nước này đang lâm vào nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế, nhập cư cũng như vấn đề an ninh quốc nội đang có vấn đề.
Còn tại Serbia, đảng trung hữu của Thủ tướng Aleksandar Vučić giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn được tổ chức hôm qua. Theo kết quả, gần như toàn phần đảng SNS cánh trung hữu và thân châu Âu về đầu với hơn 48% số phiếu, bỏ lại rất xa đảng xã hội với vỏn vẹn 11% phiếu ủng hộ. Với kết quả nói trên, trong quốc hội mới, đảng SNS của Thủ tướng Vučić sẽ có hơn 130 trên tổng số 250 đại biểu, đảng cực hữu về thứ ba với 8% cử tri ủng hộ, và với tỷ lệ này, đảng cực hữu Serbia quay trở lại quốc hội. Nhìn sang Hoa Kỳ, trong cuộc vận động tranh cử tổng thống bên phía đảng Cộng hòa, Ted Cruz và John Kasich liên kết cản đường Donald Trump vào Nhà Trắng.
Theo lời người phụ trách vận động của ông Ted Cruz, trong chiến lược mới ngăn cản đối thủ, thì cuộc vận động của thượng nghị sĩ bang Texas chỉ tập trung vào tiểu bang Indiana, và như thế để chỗ trống ở hai bang Oregon và New Mexico cho ứng viên John Kasich, thống đốc bang Ohio. Phía ông John Kasich cũng đưa ra thông báo tương tự. Theo giới phân tích, thì cả hai ứng viên trên đều biết rằng hợp sức là cách duy nhất để ngăn chặn đà tiến của đối phương. Nhưng phải chăng là đã quá trễ? Tuần qua tại New York, thì ông Donald Trump đã thắng với 60,5% số phiếu, John Kasich chỉ giành được 25,1%, Ted Cruz 14,5%. Vào ngày mai, thì năm tiểu bang sẽ bỏ phiếu. Ông Donald vẫn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận tại các nơi này. Tuy nhiên, ông Donald Trump vẫn còn xa con số 1.237 đại biểu cần thiết để được đảng Cộng hòa chỉ định. Về phía đảng Dân chủ, theo AFP, thì bà Hillary Clinton có triển vọng bỏ lại phía sau đối thủ Bernie Sanders.
kết thúc điều tra về vụ 43 sinh viên Mexico mất tích hồi năm 2014 đã gây thất vọng, được giao nhiệm vụ điều tra về vụ 43 sinh viên ở Ayotzinapa, Mexico mất tích. Các chuyên viên quốc tế do Ủy ban Liên Mỹ về nhân quyền chỉ định đã nộp bản báo cáo cuối cùng sau 13 tháng tiến hành điều tra đầy gian nan. Thông tin viên RFI từ Mexico Patrick Trunbuff cho biết thêm.
Déçus, frustrés et même irrités, ces cinq experts indépendants vont quitter le Mexique sans avoir.
Thất vọng, bực tức và bức xúc, năm chuyên gia độc lập sẽ rời khỏi Mexico mà không thể hoàn thành cuộc điều tra về 43 sinh viên bị mất tích. Bởi vì chính phủ Mexico đã từ chối gia hạn giấy phép hoạt động của nhóm điều tra, những người đã phát hiện ra nhiều kẽ hở trong cuộc điều tra của chính quyền Mexico. Trong báo cáo cuối cùng, các chuyên gia trên chỉ trích cách làm việc không chắc chắn của các cơ quan chính quyền Mexico. Họ đã làm ngơ hoặc loại bỏ nhiều hướng điều tra. Các chuyên gia điều tra độc lập tố cáo có thể có một số hành động tra tấn những người bị bắt giữ để buộc họ phải thừa nhận là 43 sinh viên đã bị hành quyết và đem đi thiêu xác trong một bãi rác công cộng. Một giả thuyết chính thức vẫn bị Ủy ban Liên Mỹ vì nhân quyền bác bỏ. Các chuyên gia cũng nhân đây tố cáo các áp lực và cản trở đối với họ trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, cuộc điều tra kéo dài một năm trời này đã giúp họ đặt ra nhiều câu hỏi, như về vai trò của quân đội và cảnh sát liên bang trong đêm xảy ra thảm họa. Đó là những câu hỏi mà sau khi các chuyên gia rút đi, sẽ có nguy cơ sẽ lại rơi vào quên lãng.
Hội chợ xe hơi Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh kể từ ngày hôm nay. Trung Quốc là thị trường xe hơi lớn nhất trên thế giới, mua vào gần 25 triệu chiếc trong năm qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đông Nam Á đua nhau mua chiến đấu cơ phản lực để chống Trung Quốc. Nhu cầu trang bị chiến đấu cơ nâng cao khả năng phòng thủ của các nước Đông Nam Á ngày càng trở nên cấp bách trước những tham vọng quân sự của Trung Quốc, triển vọng giành được hợp đồng với những đối tác từ Malaysia đến Việt Nam đang huy động nhiều nỗ lực của các nhà sản xuất. Tất cả các nhà sản xuất máy bay quân sự trên thế giới đều đã có mặt tại triển lãm Quốc phòng châu Á tổ chức ở Kuala Lumpur từ ngày 18 đến 21 tháng 4, đại diện của những tập đoàn Nga, Anh, Pháp hay là Mỹ, và kể cả Trung Quốc, Pakistan đã bận rộn hơn bao giờ hết. Là nước chủ nhà, Bộ Quốc phòng Malaysia từ chối bình luận, tin cho rằng Kuala Lumpur đang chuẩn bị thay thế một loạt máy bay mua của Nga từ thập niên 1990. Theo một số các nguồn tin thông thạo thì Malaysia có thể trang bị đến 18 chiến đấu cơ đời mới, tổng trị giá hợp đồng lên tới 2 tỷ rưỡi đô la. Có nhiều khả năng là trong đợt hiện đại hóa đội chiến đấu cơ này, Malaysia đang hướng tới các loại như là Sep Gripen của Thụy Điển, Eurofighter Typhoon của châu Âu hay Sukhoi Su-30 của Nga, và cũng có thể là Kuala Lumpur còn chú ý cả tới loại chiến đấu cơ ở cấp thấp hơn do Trung Quốc và Pakistan cùng chế tạo. Nhìn sang Indonesia thì Jakarta vẫn chủ yếu dựa vào hai đối tác chính là tập đoàn Mỹ Lockheed Martin với loạt F-16 và Rosoboronevsport của Nga với loại chiến đấu cơ Su-30 và Su-35. Một quốc gia Đông Nam Á khác được các nhà sản xuất chú ý là Việt Nam, do theo giới quan sát, nhu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Việt Nam gia tăng tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Hãng tin Reuters trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo, theo đó gần đây Hà Nội đã bắt đầu đàm phán với đối tác Thụy Điển Saab và với tập đoàn Dassault của Pháp để mua ít nhất là 12 chiến đấu cơ. Từ trước tới nay thì Nga vẫn là đồng minh truyền thống của Việt Nam, thế nhưng Hà Nội đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp, và trong chiến lược mới đó, theo lời của giám đốc khu vực tập đoàn Thụy Điển, ông Kaj Rosander, thì Saab có nhiều hy vọng. Dù vậy, Hà Nội vẫn tiếp tục đàm phán với tập đoàn Rosoboronexport của Nga để mua chiến đấu cơ loại Su-35. Đương nhiên, không chỉ có Malaysia mà cả Việt Nam đều đã từ chối xác nhận những tin trên. Cả Việt Nam lẫn Indonesia cùng từ chối trả lời hãng tin Reuters về những động cơ đã thúc đẩy các nước Đông Nam Á trang bị chiến đấu cơ đời mới. Nhưng khi phát biểu một cách không chính thức thì Việt Nam và Indonesia đều nhìn nhận là các nước trong vùng lao vào một cuộc chạy đua và khẩn trương mua chiến đấu cơ để làm đối trọng với Trung Quốc, Bắc Kinh ngày càng gia tăng kiểm soát Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa nhiều quốc gia trong khu vực mà chủ yếu là với Việt Nam và Philippines. Nhiều nước Đông Nam Á lo ngại sau sự kiện máy bay quân sự Trung Quốc vào tuần trước, lần đầu tiên đáp xuống đường băng trên đá chữ thập, thì sắp tới đây Bắc Kinh sẽ còn điều chiến đấu cơ đến tận sát các nước láng giềng. Báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu về An ninh Quốc phòng IHS James ghi nhận, căng thẳng gia tăng tại Biển Đông và Biển Hoa Đông là nguyên nhân thúc đẩy các quốc gia khác trong vùng lao vào một cuộc chạy đua vũ trang, tăng tốc tiến trình hiện đại hóa các phương tiện phòng thủ. Philippines, Indonesia, Nhật Bản và Việt Nam thật ra chỉ theo gót Trung Quốc, và xu hướng đó chưa có dấu hiệu sẽ chấm dứt. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam phải đẩy mạnh cải cách thể chế để giảm nợ công, Thanh Phương thực hiện tạp chí với phần phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây, mời quý vị cùng nhìn lại thảm họa hạt nhân Chernobyl 30 năm sau vụ nổ nhà máy điện nguyên tử.
Ngày mai 26 tháng 4, Ukraine kỷ niệm 30 năm thảm họa Chernobyl, thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Tham dự lễ tưởng niệm nạn nhân Chernobyl có Tổng thống Petro Poroshenko và ông Suma Chakrabarty, Chủ tịch Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, định chế quản lý ngân sách dành cho việc đảm bảo an ninh khu vực xảy ra thảm nạn. Cách đây đúng 30 năm, vào lúc 1 giờ 30 phút, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl nằm cách Kiev khoảng 100 km về phía bắc bỗng nhiên phát nổ trong quá trình thử nghiệm an toàn. Trong suốt 10 ngày, các thành nhiên liệu hạt nhân vẫn tiếp tục cháy, thải ra không khí các phần tử chứa phóng xạ. Theo nhiều chuyên gia, những thành phần này gây ô nhiễm tới 3/4 lãnh thổ châu Âu, nghiêm trọng nhất là tại Ukraine, Belarus và Nga, lúc đó vẫn nằm trong Liên bang Xô Viết.
Moscow đã tìm cách che giấu vụ tai nạn. Nằm cách khu vực bị nạn có 3 cây số, nhưng thành phố Pripyat của Ukraine với 48.000 dân chỉ được lệnh sơ tán vào buổi chiều ngày 27 tháng 4, 1986. Báo động đầu tiên chỉ được đưa ra vào một ngày sau đó nhờ Thụy Điển khi quốc gia Bắc Âu này phát hiện độ phóng xạ cao. Thế nhưng Tổng thống Liên Xô vào thời điểm đó, ông Mikhail Gorbachev chỉ chính thức thông báo hơn 2 tuần lễ sau, tức vào ngày 14 tháng 5.
Tổng cộng 116.000 người đã được sơ tán vào năm 1986 trong phạm vi 30 km xung quanh khu vực nhà máy điện nguyên tử, hiện vẫn bị bỏ hoang. Trong những năm tiếp theo, 230.000 người khác cũng được sơ tán. Ngày nay, khoảng 5 triệu người Ukraine, Belarus và Nga vẫn sống trong những vùng bị nhiễm xạ với các mức độ khác nhau. Trong vòng 4 năm, khoảng 600.000 người dọn dẹp, chủ yếu là quân nhân, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và nhân viên của nhà máy, đã được huy động tới những khu vực bị nạn với trang bị bảo hộ thô sơ, thậm chí là không có, để dập tắt hỏa hoạn. Tiếp theo là xây một lớp vỏ bọc lớn bằng bê tông để cách ly lò phản ứng bị tai nạn và lau rửa những khu vực xung quanh. Một bản báo cáo gây tranh cãi của Liên Hiệp Quốc được công bố vào năm 2005 chỉ nêu có 4.000 ca tử vong được xác nhận trong 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Một năm sau, tổ chức Greenpeace đã thẩm định số người chết do thảm họa lên tới 100.000 người. Sau tai nạn, nhà máy nguyên tử Chernobyl tiếp tục sản xuất điện cho đến năm 2000, khi lò phản ứng còn hoạt động cuối cùng bị buộc ngừng hoạt động do sức ép của phương Tây.
Lớp vỏ bọc bằng bê tông được xây vội vã trong vòng 6 tháng đã phủ lên toàn bộ lò phản ứng bị nổ, đang có nguy cơ bị sập và có thể hất tung vào không khí 200 tấn magma nhiễm xạ cao. Cộng đồng quốc tế đã cam kết tài trợ cho việc xây dựng một lớp vỏ bọc mới chắc chắn hơn. Chính vì vậy, một quỹ dành cho mục đích này đã được thành lập do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu quản lý.
Sau nhiều năm chần chừ, công trình đã được bắt đầu xây dựng vào năm 2010 để tạo ra một khối bọc khổng lồ bằng thép. Bộ áo giáp mới này nặng 25 tấn và cao 110 mét, tổ hợp Novaca, tập hợp hai tập đoàn Bouygues và Vinci của Pháp, là đơn vị thực hiện bộ áo giáp mới với trị giá lên tới 2,1 tỷ euro. khối bọc mới bằng thép đã được hình thành và sẽ được phủ lên trên lớp vỏ bọc cũ bằng bê tông. Với tuổi thọ tối thiểu là 100 năm, khối bọc mới sẽ cho phép các nhà khoa học có thời gian tìm ra những biện pháp mới để tháo dỡ và chôn phần còn lại của lò phản ứng gặp sự cố và khử nhiễm khu vực, để một ngày nào đó cỏ lại mọc xanh tại nơi đây. Nếu như quỹ dành cho việc xây dựng khối bọc mới đã được huy động, câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người chi trả việc khai thác và bảo trì? Theo một nguồn tin nắm rõ hồ sơ, câu hỏi này sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội đồng những nhà tài trợ diễn ra vào ngày hôm nay tại Kiev. Ngày 23 tháng 4 vừa qua, Hội bệnh nhân tuyến giáp của Pháp chính thức phát hành cuốn truyện tranh Chernobyl đám mây không hồi kết, được sáng tác dựa trên 900 tài liệu nằm trong hồ sơ kiện nhà nước Pháp. Tuy nhiên, Hội bệnh nhân tuyến giáp của Pháp và 51 bệnh nhân đã bị thua kiện vào tháng 11 năm 2012, sau hơn 10 năm theo đuổi vụ việc, tính từ tháng 3 năm 2001. Câu chuyện kể lại việc chính phủ Pháp thời kỳ đó đã tìm cách giảm thiểu hậu quả của thảm họa Chernobyl trên lãnh thổ Pháp. Sau vụ nổ ngày 26 tháng 4 năm 1986, chính phủ Pháp đã không đưa ra bất kỳ một biện pháp phòng ngừa nào về mặt y tế. Ngoài mục đích an ủi các nạn nhân bị thua kiện, cuốn truyện tranh là phương tiện hữu hiệu giải thích cho mọi người chuyện gì đã thực sự xảy ra, theo phát biểu của ông André Cuzé, thành viên từ 13 năm nay của Hội bệnh nhân tuyến giáp Pháp. Ông cho biết, xin trích, rất nhiều người thấy vô lý khi chuyện đám mây Chernobyl dừng lại ở biên giới, như lời giải thích của các cơ quan chức năng thời đó. Ngược lại, rất ít người biết tới những hậu quả thật sự ẩn sau vấn đề sức khỏe của người Pháp.
Trang mạng slab.fr cho biết, trong 64 trang của cuốn truyện tranh, người đọc có thể phát hiện rằng số lượng thuốc Levothyrox, loại hormone tuyến giáp, được bán ra rất nhiều trong thập niên 1980. Thông tin này được tiết lộ trong một bản tài liệu của các hãng bào chế dược phẩm mà hội AFMT may mắn có được.
Thẩm phán Bertolt Jeffroy, phụ trách thu thập chứng cứ, cho biết, từ năm 1986, việc tiêu thụ thuốc Levothyrox chỉ theo hướng tăng lên, đến mức hiện nay 1/10, thậm chí là 1/8 người Pháp phụ thuộc vào loại hormone tuyến giáp này. Theo tác giả của cuốn truyện tranh Chernobyl, đám mây không hồi kết, thì vào mùa xuân năm 1986, nhà nước Pháp đã có thái độ coi thường, thậm chí là phủ nhận hậu quả tác động của thảm họa Chernobyl tới người dân. Hai ngày sau vụ nổ, giáo sư Pellerin, lúc đó phụ trách Trung tâm Phòng chống bức xạ ion hóa, phát biểu trên truyền hình rằng độ phóng xạ từ Chernobyl không gây bất kỳ hậu quả nào đến sức khỏe cộng đồng, trừ trường hợp có thể là những vùng lân cận nhà máy và trong khu vực nhà máy. Hết lời dẫn. Câu chuyện về rau chân vịt hay còn gọi là rau Epina bị nhiễm 2.600 đơn vị phóng xạ Becquerel trên 1 kg thật đáng sợ. Tỉnh trưởng Oranje thời đó là Madi Hassan muốn cấm vận chuyển loại rau này. Thế nhưng, 10 ngày sau, Charles Pasqua, lúc đó là Bộ trưởng Nội vụ, đã phản ứng lại khi cho rằng không cần phải thay đổi thói quen ăn uống. Ông còn nói thêm, cũng không cần phải theo các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới ngày 6 tháng 5, yêu cầu cam kết về chất lượng các mặt hàng xuất khẩu.
Trong khi các nước láng giềng khẩn trương loại bỏ những sản phẩm bị nhiễm xạ như thịt, sữa hay rau, thì chỉ mỗi nước Pháp không đứng ra bảo vệ người dân và vẫn tiếp tục xuất khẩu nông phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc gây nguy hiểm cho công dân các nước lân cận. Nhiều biện pháp phòng ngừa đơn giản được áp dụng khắp châu Âu, chỉ trừ nước Pháp, với khẩu hiệu duy nhất là không làm gì cả.
Cuốn truyện tranh tái dựng dòng lịch sử để tìm giải đáp cho câu hỏi tại sao nước Pháp lại phản ứng ngược đời như vậy. Ông Marc Saint-Caroman giải thích, cần phải biết là vào năm 1986, Pháp có hơn 15 nhà máy điện hạt nhân đang xây dở và sẽ được đưa vào hoạt động. Như vậy, chúng ta đã rõ động cơ gây tội, hết lời dẫn. 30 năm sau, nước Pháp trở thành nhà sản xuất điện nguyên tử lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ, và sản xuất ra hơn một nửa sản lượng điện của châu Âu. Đối với bà Michelle Rivasi, nghị sĩ đảng xanh tại Nghị viện châu Âu từ năm 2009, thì ảnh hưởng của giới vận động hành lang về hạt nhân hiện nay vẫn còn rất mạnh, và những lời dối trá của nhà nước thời hậu Chernobyl có nhiều khả năng sẽ tái diễn nếu như không may xảy ra một thảm họa hạt nhân tại Pháp. Nghị sĩ đảng xanh lấy làm tiếc, xin trích, hiện nay trong lĩnh vực hạt nhân, mọi quyết định liên quan không phải do bộ hay các ủy ban đưa ra, mà trực tiếp từ Điện Élysée. Hạt nhân là một lĩnh vực tách biệt, không do nền dân chủ quyết định, mà như kiểu một vùng vô luật, hết lời dẫn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc chuẩn bị xây trạm gác trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Philippines. Tổng thống Mỹ kêu gọi thế giới cần một châu Âu vững mạnh và đoàn kết. Lần đầu tiên, đảng cực hữu dẫn đầu vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống tại Áo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Đông Nam Á đua nhau mua chiến đấu cơ phản lực để chống Trung Quốc. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là một điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về chính trị nước Pháp, Le Figaro hôm nay chạy tựa trang nhất, nỗi sợ lớn lao của phe xã hội, nói về tình trạng những người ủng hộ đang xa lánh đảng xã hội cầm quyền, trong lúc chỉ còn một năm nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống Pháp. Le Monde chú ý đến Arriva EDF, nhà nước cứu ngành nguyên tử, qua việc bơm thêm 3 tỷ euro để tăng vốn cho tập đoàn điện lực Pháp. Libération quan tâm đến vụ án Luxleaks, đòi hỏi công lý cho những người tiết lộ nguồn tin, cụ thể là Antoine Dentour, cựu nhân viên kiểm toán, đã tố cáo các hợp đồng về thuế khóa giữa Luxembourg và trên 300 tập đoàn đa quốc gia sẽ phải ra tòa trong tuần này. La Croix đăng ảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama đang vừa đi vừa bàn luận chạy tựa châu Âu và Hoa Kỳ ván bài tự do mậu dịch. Việc thương lượng hiệp ước tự do thương mại xuyên Đại Tây Dương tái khởi động hôm nay tại New York là trung tâm cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ Mỹ-Đức tại Berlin hôm qua. Nhìn sang Ả Rập Xê Út, nhật báo kinh tế Lexico nói về bước nhảy vọt vĩ đại sang thời kỳ hậu dầu lửa. Hôm nay, vương quốc này công bố kế hoạch quy mô nhằm chuyển đổi nền kinh tế, trong đó có việc thành lập một quỹ đầu tư nhà nước khổng lồ và đa dạng.
Liên quan đến châu Á, trong bài viết với Tập Cận Bình, quân đội Trung Quốc nâng tầm, nhật báo Liberation nhận xét đấu tranh chống tham nhũng, tăng cường năng lực của hải quân và không quân. Ông Tập đặt quân đội trong tư thế sẵn sàng để khống chế khu vực và củng cố quyền lực của bản thân ông ta.
Thông tấn viên của tờ báo tại châu Á mô tả ông Tập Cận Bình trong bộ quân phục rằng ri, xung quanh là các sĩ quan cao cấp tại trung tâm chỉ huy liên quân mới hôm thứ Năm tuần trước. Bộ máy tuyên truyền Trung Quốc rầm rộ đưa tin về sự kiện này, nhấn mạnh từ nay đất nước được Tổng tư lệnh Tập Cận Bình lãnh đạo, một chức vụ chưa từng có từ trước đến nay. Chưa bao giờ người đứng đầu Trung Quốc tập trung trong tay bằng ấy quyền lực, chủ tịch nước, tổng bí thư đảng, chủ tịch quân ủy trung ương, còn nay thêm chức tổng tư lệnh liên quân, ông Tập có thể điều khiển với bàn tay sắt những hoạt động của quân đội Trung Quốc. Từ đầu năm nay đã có một loạt những thay đổi, chỉnh đốn các quân khu, xem xét lại chủ thuyết, hiện đại hóa trang thiết bị, truy quét tham nhũng. Ban lãnh đạo Trung Quốc phô bày tham vọng bá quyền tại một châu Á đang sục sôi. Tập Cận Bình, người chủ trương vụ đại nhảy vọt về quân sự này, đã nêu ra một quyết định chiến lược chủ chốt để thực hiện giấc mộng Trung Hoa của một quân đội hùng mạnh. Từ nay đến năm 2020, quân đội phải chuẩn bị chiến đấu và chiến thắng. Báo chí chính thức kể ra những thử thách mới của Trung Quốc, đấu tranh chống khủng bố ở miền Tây, có nghĩa là Tân Cương, nơi người chuyên Ngô Dĩ đang bị đàn áp, và cái gọi là mối đe dọa tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh đang vội vã quân sự hóa các rạn san hô.
Trước hết là cải tổ sâu sắc cơ cấu, Tập Cận Bình đã giải thể 4 tổng cục của quân đội, phụ trách hậu cần, vũ khí, tuyển mộ và chính trị. Quá độc lập và không kiểm soát được, những nơi hùng cứ này mà cấp bậc được mua bán, nay đã bị nhập vào quân ủy trung ương, do ông Tập Cận Bình làm chủ tịch.
Quân ủy trung ương giám sát các vấn đề chiến lược, quản lý nhân sự, thiết bị và chống tham nhũng là cánh tay vũ trang của Đảng Cộng sản. Quân ủy sẽ tổ chức lại 7 quân khu thành 5 vùng chiến thuật. Tiếp đến, quân đội được chia làm nhiều nhánh, bên cạnh lục quân, hải quân và không quân, còn thành lập thêm bộ tham mưu bộ binh và một đơn vị chiến tranh mạng, đặc biệt là lực lượng tên lửa, phụ trách hỏa tiễn đạn đạo, được ông Tập giao nhiệm vụ phải là trung tâm của răn đe chiến lược. Tập Cận Bình muốn tiến thật nhanh. Tháng 9 năm ngoái, ông ta loan báo từ nay đến 2017 sẽ giảm 300.000 người, chủ yếu là dân sự, để quân đội hướng về đối đầu trên không và trên biển, không quân đầu tư vào phi cơ tiêm kích, nhất là loại J-10 sản xuất trong nước và các phi cơ ném bom tầm xa. Hải quân cũng trên đường đua, với 3 hạm đội liên tục tập dượt và hoạt động trong năm ngoái. Sau khi mua của Ukraine hàng không mẫu hạm đầu tiên đặt tên là Liêu Ninh, Bắc Kinh loan báo đóng thêm chiếc thứ hai, hoàn toàn Made in China, và dự kiến thêm một tàu sân bay thứ ba. Nhà nghiên cứu Shinji Yamaguchi của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Tokyo nhận xét, Trung Quốc đã mua thêm các khu trục hạm, chiến hạm kiểu mới, và từ 2005 đến 2014 đã tăng số lượng tàu ngầm từ 10 lên 45 chiếc, một điều chưa từng thấy. Thế là chẳng. Tìm kiếm tính chính danh, Tập Cận Bình trước hết muốn nắm chặt quân đội, đòi hỏi phải tuyệt đối trung thành.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhưng không chỉ về chính trị, mà Tập Cận Bình còn muốn chứng tỏ ông ta biết cách trang bị cho Trung Quốc một quân đội hiện đại và phản ứng nhanh, theo một nhà ngoại giao quân sự châu Á. Quân đội phải cơ động hơn, sẵn sàng chiến đấu trên không và trên biển.
Nhà ngoại giao này nói, lâu nay các đội quân được bố trí hướng về phía Nga và Mông Cổ để bảo vệ biên giới trên bộ, thời kỳ đó qua rồi. Người cầm lái vĩ đại nay cần một quân đội có thể phối hợp hải lục không quân. Hải cảng, phi đạo, tràng radar, v.v. Bắc Kinh quân sự hóa các đảo nhỏ, mặc cho Philippines, Việt Nam, Malaysia và cả Đài Loan phản đối. Mới đây, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương nhận định, Trung Quốc rốt cuộc sẽ kiểm soát được các tuyến đường biển và đường không tại khu vực quan trọng này của thương mại quốc tế. Chuyên gia Shinji Yamaguchi nhận xét, Bắc Kinh muốn Washington hiểu rằng, từ nay Trung Quốc có khả năng tấn công mạnh gây thiệt hại cho Mỹ. Họ đã sản xuất loại hỏa tiễn như DF-21D, có thể đánh đắm tàu sân bay. Bắc Kinh triển khai lực lượng hỏa tiễn, rất thiết yếu để kiểm soát khu vực. Hiện có 1.200 hỏa tiễn tầm ngắn đang hướng về Đài Loan, và Trung Quốc còn vươn ra ngoài biên giới, xây dựng một căn cứ hậu cần hải quân tại Djibouti, không chỉ để bảo vệ các công dân và công ty Trung Quốc ở châu Phi, mà còn dự trù trường hợp phải di tản khỏi các khu vực chiến sự. Đây sẽ là phép thử cho quân đội viễn chinh Trung Quốc, đặc biệt là hải quân. Tập Cận Bình cần đến một quân đội phủ phục dưới chân mình để nhắm đến đại hội đảng lần thứ 19 vào năm tới, bởi vì quân đội Trung Quốc trước hết là cánh tay nối dài của đảng chứ không phải quân đội quốc gia. Đó là vai trò đã được Mao Trạch Đông ấn định từ năm 1927. Chuyên gia Jean-Pierre Cabestan nhắc nhở, quân đội là chìa khóa cho sự sống sót của chế độ. Ông Tập nhấn mạnh sự trung thành và truyền thống cách mạng, còn các quan chức dưới quyền ông tố cáo các thế lực thù địch với những ý tưởng chính trị sai lạc, kêu gọi quân đội tái lập tinh thần quân sự.
Trên lĩnh vực kinh tế, phụ trang của báo Le Figaro cho biết, miền đất hứa Trung Quốc đã trở nên mối đau đầu cho ngành sản xuất xe hơi. Tăng trưởng chậm lại và sự xuất hiện của các nhãn hiệu nội địa khiến các tập đoàn xe hơi phương Tây phải điều chỉnh lại chiến lược của mình.
Trong quý một năm nay, thị trường xe hơi Trung Quốc tăng trưởng thấp hơn tại châu Âu. Những năm tháng tăng trưởng mạnh mẽ của ngành này nay đã lui vào quá khứ. Hiện nay Trung Quốc sản xuất thừa đến 10 triệu chiếc xe hơi. Riêng thị trường xe chạy bằng điện thì chính quyền Bắc Kinh đã dành riêng cho các nhà sản xuất trong nước với các biện pháp như miễn phí đăng ký bản số, trợ giá đến 7.600 euro, bỏ mức thuế 10% đánh vào người mua, chưa kể đến các biện pháp hỗ trợ riêng của từng địa phương.
Trong bài Nước Nga, chú lùn kinh tế, người khổng lồ chiến lược, đăng trên trang ý kiến của báo Le Figaro, tác giả Nicola Baveves ví von, nước Nga mới hiện nay là một con đại bàng hai đầu, một bên là nền kinh tế và xã hội đang đi xuống, còn bên kia là chiến lược mới, ngoạn mục, đã đánh bại dự báo rằng nước Nga sẽ rơi xuống hàng cường quốc khu vực.
Nga đang chìm vào khủng hoảng, hoạt động sản xuất giảm 3,7% trong năm ngoái, lương giảm 10%, tuổi thọ trung bình tiếp tục sút giảm, 19 triệu người dân trong tình trạng nghèo khổ. Tuy nhiên, các hoạt động ngoại giao và quân sự mang tính chiến lược tại Ukraine, Syria, Nagorno-Karabakh lại khiến Moscow trở nên quan trọng trên trường quốc tế. Điều này cho thấy quyền lực cứng vẫn hiệu quả trong thế kỷ 21.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với chủ đề Việt Nam phải đẩy mạnh cải cách thể chế để giảm bớt nợ công.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Tại buổi họp báo công bố báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á-Thái Bình Dương vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra dự báo là nợ công 2016 của Việt Nam sẽ là 63,8% tổng sản phẩm nội địa GDP, tăng lên 64,4% vào năm tới và lên 64,7% GDP vào năm 2018. Nếu tính trên GDP của Việt Nam năm 2015 đạt hơn 188 tỷ đô la, thì tỷ lệ nợ công 63,8% GDP tương đương với 120 tỷ đô la. Chi trung bình cho khoảng 90 triệu dân Việt Nam thì mỗi người Việt Nam chúng ta đang phải gánh khoản nợ công gần 29 triệu đồng. Đây là con số nợ công cao nhất từ trước đến nay. Như vậy là nợ công của Việt Nam hiện đang gia tăng khá nhanh. Nếu tính từ năm 2010 thì nợ công của Việt Nam đã tăng lên 49,4 tỷ đô la. Cho tới nay, chính phủ Hà Nội vẫn khẳng định sẽ cố giữ nợ công ở mức dưới 65% GDP, nhưng nếu cứ theo đà tăng như hiện nay thì khó mà thực hiện được điều đó. Thật ra thì theo các chuyên gia kinh tế, nếu tính luôn cả nợ của các doanh nghiệp nhà nước, tổng số nợ công của Việt Nam này đã vượt hơn 100% GDP. Trong bản báo cáo Việt Nam năm 2035 do Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam phối hợp thực hiện, được công bố tháng 2 vừa qua, các chuyên gia cũng đã báo động rằng nợ công sẽ là vấn đề lớn đối với tăng trưởng và phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Theo nhận định của Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á và nhiều tổ chức tại Việt Nam, thì nợ công Việt Nam phần lớn là do thâm hụt ngân sách, tức là mất cân đối thu chi ngân sách, nợ chính phủ tăng do các khoản vay nợ ODA đã hết hạn trả ngày một càng lớn, nợ của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước và một số khoản ODA không được sử dụng hiệu quả. Trả lời phỏng vấn trang mạng Việt Times vào ngày 13 tháng 4 vừa qua, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đã nhận định rằng nợ công của Việt Nam nguy hiểm hơn các nước khác, với nguy cơ là sẽ không còn tiền để đầu tư và phát triển. Theo ông Nguyễn Minh Phong, hiện nay gần 70% ngân sách nhà nước là dùng cho chi thường xuyên, còn lại 30% là dịch vụ trả nợ. Chuyên gia Nguyễn Minh Phong còn lưu ý rằng tỷ lệ nợ công của Việt Nam thật ra không đáng lo ngại, nhưng khả năng trả nợ và uy tín của Việt Nam thì thuộc diện nguy hiểm. Đối với những chuyên gia kinh tế như tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trong bối cảnh mà Việt Nam không thể tăng hơn nữa nguồn thu ngân sách từ thuế, vốn đã quá nặng nề đối với các doanh nghiệp, để giảm bớt nợ công, Việt Nam không còn con đường nào khác hơn là phải cải cách thể chế, tinh giản bộ máy hành chính quá cồng kềnh, trục lắp, đồng thời cải tiến hiệu quả sử dụng đầu tư công và viện trợ phát triển. Sau đây, mời quý vị nghe phần phỏng vấn tiến sĩ Lê Đăng Doanh từ Hà Nội thực hiện ngày 15 tháng 4 vừa qua. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để đưa ra một số nhận định về nợ công của Việt Nam hiện nay. Như chúng tôi có trình bày ở trên thì theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, nợ công của Việt Nam đang tiếp tục tăng và sẽ còn tăng trong những năm tới. Vậy thì theo ông, những nguyên nhân nào khiến cho nợ công của Việt Nam vẫn tăng liên tục như vậy ạ?
Nợ công của Việt Nam tăng là bởi vì chi phí thường xuyên của Việt Nam quá cao. Chi phí thường xuyên của Việt Nam hiện nay có năm đã lên đến 70% tổng chi, và có khi thì là đã có giảm xuống nhưng mà cũng lên đến vào khoảng độ hơn 60%. Và cái chi thường xuyên quá lớn ấy làm cho cái nguồn thu của ngân sách không đủ để bảo đảm nguồn chi thường xuyên nữa và phải vay thêm. Và như vậy là Việt Nam đã rơi vào cái tình cảnh là phải vay nợ mới để trả lãi và nợ cũ, bởi vì Việt Nam không thể nào tiếp tục vay quốc tế được, cho nên là chính phủ đã phát hành trái phiếu ở trong nước, và trái phiếu chính phủ trong nước thì có lãi suất rất cao. Lãi suất hiện nay ở Việt Nam là lên đến khoảng độ 8%, và vì vậy cho nên là lãi mẹ đẻ lãi con tăng lên rất nhanh. Và nếu như mà Việt Nam không có một cái biện pháp cương quyết để giảm chi tiêu thường xuyên và giảm chi tiêu của cái bộ máy cồng kềnh và trùng lắp rất nhiều của Việt Nam, thì cái khả năng khó khăn về tài chính của Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục diễn ra, và vấn đề là nợ công tăng sẽ có thể vẫn tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Và đấy là một cái điều rất đáng lo ngại.
Thưa ông, như ông có nói lúc nãy thì cái lý do nợ công Việt Nam tiếp tục tăng đó là vì cái chi nó tăng hơn nhiều so với cái mức thu. Vậy thì vì sao là cái mức thu ngân sách của Việt Nam không được dồi dào? Phải chăng đó là do một phần là do cái ảnh hưởng của kinh tế không được tăng trưởng mạnh trong những năm qua?
Thu ngân sách của Việt Nam hiện nay đã là quá cao so với lại một cái nước có thu nhập trung bình thấp. Với một cái nước có thu nhập trung bình thấp như vậy thì bình thường là thu ngân sách chỉ lên vào khoảng 17-18% GDP thôi. Nhưng hiện nay thì Việt Nam thu ngân sách đã lên đến khoảng 23% GDP. Và như vậy tức là gánh nặng thu ngân sách đã rất cao. Hơn thế nữa thì ngoài cái việc là thu ngân sách chính thức thì cái gánh nặng là những các cái phí đen, các cái thu ngoài pháp luật vẫn đè nặng lên người dân và đè nặng lên các doanh nghiệp. Và cái số thu đó là hoàn toàn không ít và là một trong những cái gánh nặng tài chính rất lớn, làm cho các doanh nghiệp của Việt Nam không lớn lên được và cái số doanh nghiệp ngừng hoạt động và phá sản đang tăng lên rất là nhanh chóng.
Thưa ông, thì cái số nợ mà như báo cáo của Ngân hàng Thế giới đưa ra đó, thì nợ công đó hiện nay có đã bao gồm nợ của các doanh nghiệp nhà nước hay không? Hay là nếu chúng ta bao gồm cả các nợ của các doanh nghiệp nhà nước, nhất là những tập đoàn lớn, thì cái tỷ lệ nợ công nó sẽ còn cao hơn nữa à?
Theo như tôi hiểu, thì cái số nợ công đó chưa bao gồm nợ của các doanh nghiệp nhà nước. Và nếu cộng cả cái số nợ của các doanh nghiệp nhà nước vào nữa, thì tổng cái số nợ đó sẽ lên đến hơn 100% GDP. Và đấy là một con số rất đáng suy nghĩ và rất đáng lo ngại. Và chúng ta cần phải có những các cái kịch bản để có thể là đối phó đối với lại cái tình hình này. Những các cái tính toán khác nhau cho thấy rằng là cái tổng số nợ đó nó phải vào khoảng 100-105% GDP.
Vâng, vậy thì theo ông những giải pháp nào trước mắt Việt Nam có thể thi hành để mà hạn chế cái mức tăng của nợ công như vậy à? Phải chăng là chúng ta phải quản lý tốt hơn cái nợ công đó?
Tôi đã có gợi ý là nên có phương án là tái cơ cấu thể chế và tái cơ cấu bộ máy, giảm bớt cái sự trùng lắp trong các bộ máy. Hiện nay bộ máy của Việt Nam khá trùng lắp và cồng cạnh. Trùng lắp là nó có một hệ thống đảng, hệ thống quốc hội, hệ thống chính phủ, rồi hệ thống đoàn thể công đoàn thanh niên phụ nữ đều từ trên xuống dưới. Và rất nhiều các cái nhiệm vụ đó thì là cồng cành trùng lắp. Và như là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi còn làm Phó Thủ tướng đã có lần nói thẳng thắn, khoảng độ 30% công chức là không có việc gì làm có hiệu quả. Tức là sáng cắt ô đi, tối cắt về và cần phải có cái sự tinh giản. Thế thì khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc nhận cái trách nhiệm làm Thủ tướng thì ông Nguyễn Xuân Phúc có nói rằng một trong những nhiệm vụ mà ông sẽ cương quyết làm, tức là sẽ có những biện pháp là cải cách một cách có hiệu quả. Và tôi rất hy vọng là ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng sẽ có những biện pháp cương quyết để giải quyết những các cái vấn đề không còn có thể trì hoãn được nữa của cái nền kinh tế Việt Nam.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay để nói về vấn đề nợ công của Việt Nam.
Dạ, xin cảm ơn ông.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với chủ đề Euro 2016 ở bảng A trong cương vị nước chủ nhà Pháp vượt trội.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình tạp chí thể thao hàng tuần của chúng tôi. Như vậy là chỉ còn đúng 1 tháng 16 ngày nữa, giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016 sẽ khai cuộc tại nước Pháp. Đây là giải đấu lần đầu tiên được mở rộng quy mô cho 24 đại diện hàng đầu của bóng đá châu Âu tranh tài trong một tháng. Bắt đầu từ tuần này, cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Sài Gòn, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu các gương mặt tới dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, vốn có truyền thống bóng đá lâu đời và là nơi hội tụ tinh hoa của làng bóng tròn thế giới và cũng là lục địa có một đời sống bóng đá sôi động nhất hành tinh. Để bắt đầu hôm nay, chúng ta đến với bảng A. Bảng sẽ khai cuộc giải đấu ngày 10 tháng 6 tới đây với trận Pháp gặp tuyển Rumani. Bà Nga cùng các đội Pháp chủ nhà từng hai lần vô địch Euro 1998 và 2000, trừ một lần vắng mặt vào năm 1988. Từ đó đến nay chưa lần nào các cầu thủ áo lam thiếu vắng ở đấu trường Euro. Rumani, đội bóng đến từ Đông Âu, từng ba lần dự vòng chung kết Cúp Thế giới và ở đấu trường Euro 2000, họ cũng đã vào được tới tứ kết. Thụy Sĩ, nơi đóng trụ sở đầu não của bóng đá châu Âu và thế giới, đội bóng của xứ sở này đang không ngừng tiến bộ kể từ lần đầu được tham dự World Cup 1994. Tuy nhiên, ở đấu trường Euro, họ chưa một lần vượt qua vòng bảng kể cả giải năm 2008 khi mà Thụy Sĩ là đồng chủ nhà với nước Áo. Cuối cùng là chú lính mới Albania, lần đầu tiên trong lịch sử của họ được tham dự ngày hội bóng đá châu Âu. Và bây giờ chúng ta cùng với chuyên gia Trần Văn Mui điểm qua từng chân dung các đại diện. Xin chào ông Trần Văn Mui. Lướt qua chân dung của các đại diện ở bảng A Euro 2016, có lẽ không có ai phủ nhận được ưu thế của chủ nhà Pháp với bề dày truyền thống cũng như thành tích và chất lượng chuyên môn của các cầu thủ.
Bảng A, bảng mà có đội chủ nhà đó, thì đây là một cái bảng cũng rất là thú vị. Khi đội chủ nhà có cái sự vượt trội, ở đây chúng ta có thể nói đến hai cái điều. Đội Pháp hiện tại đó là cái đội có giá trị cao đứng hàng đầu của trong cái bảng A này. Nhưng mà cũng trong tất cả các bảng á, thì đội Pháp nằm trong cái top 5 đội mạnh nhất của châu Âu hiện tại. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng là chủ nhà đó là một trong những cái đội là ứng cử viên của cái chiếc vô địch của cái Euro kỳ này. Ngay từ bước đầu đánh giá. Và trong cái bảng này đó thì những cái đội còn lại như là đội Rumania hay là đội Albania, đội Thụy Sĩ đều không có được cái đẳng cấp như đội Pháp. Đứng trên bảng xếp hạng của FIFA đó, hiện tại là Thụy Sĩ là cái đội có cái thứ hạng của FIFA cao nhất. Tức là hiện đang đứng thứ 12, Rumania thì đang đứng thứ 16 và Albania thì đứng thứ 35, tức là cũng nằm trên top 50 của châu Âu. Tuy nhiên không thể so sánh với đội Pháp về mặt giá trị. Theo cái thống kê của Transworld thì Pháp là đội mà có giá trị đến 339,38 triệu euro. Do đó cho nên chúng ta thấy rằng là đây là một cái bảng có cái tỷ trọng rất là chênh lệch. Và cái việc mà đội Pháp có khả năng đứng đầu cái bảng này để lọt vào cái vòng tiếp theo là hiện thực. Và vì vậy cho nên là người ta đánh giá rất là cao đội tuyển Pháp. Ngay cả cái lịch thi đấu cũng cho thấy rằng là đội Pháp thì rất là có lợi khi mà trận đầu tiên thì họ gặp Rumania, rồi trận thứ hai thì họ gặp Albania và cuối cùng thì mới gặp đội Thụy Sĩ, được coi là đội mà mạnh nhất trong cái bảng này. Thì như vậy tức là cái lịch thi đấu mà đi từ nhẹ đến nặng là một cái lịch thi đấu mà nó khá là thuận lợi cho đội chủ nhà.
Quả đúng là đội tuyển Pháp đang có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chơi trên sân nhà có trong tay một lực lượng cầu thủ tài năng từng chinh chiến ở khắp các sân cỏ hàng đầu châu Âu. Liệu họ có dễ dàng áp đảo các đối thủ như Thụy Sĩ hay Rumania?
Ví dụ như chúng ta đánh giá cao ở trong cái bảng này là đội Thụy Sĩ, thì thật ra đội Thụy Sĩ cũng chỉ được có chừng 6 cái vị trí mà chúng ta nói là chơi tốt, cũng không thể so sánh được với đội Pháp. Cầu thủ mà đắt giá nhất Thụy Sĩ hiện tại là cầu thủ đang chơi cho đội Wolfsburg ở tại Đức, ở Bundesliga, đó là Ricardo Rodriguez, đá ở cái vị trí hàng phòng ngự là trung vệ, hiện tại là cầu thủ chơi tốt nhất. Hoặc là cầu thủ đang chơi cho Borussia Mönchengladbach là Granit Xhaka, thì cũng là cầu thủ đứng hàng thứ hai. Rồi có hàng tiền đạo thì họ có một cầu thủ cũng khá là tốt mà còn rất là trẻ chơi cho đội Basel, đó là Brill Embolo. Mặc dù được đánh giá rất là cao, đội Thụy Sĩ thì thật ra thì chúng ta chỉ kể được một số những cái tên tuổi lớn cỡ đó thôi, đang chơi cho Bundesliga hay là chơi cho Premier League. Còn những cái đội còn lại đó, ví dụ như Rumania, thì bây giờ cái chuyện mà họ trở lại cái đấu trường của châu Âu này thì cũng là một trong những cái điều rất là thú vị. Mặc dù là trên bảng xếp hạng thì hiện nay là Rumania đang được xếp hạng 19 của thế giới đó, nhưng mà cái giá trị của đội bóng thì cũng không cao. Thật ra thì họ cũng có vài cái vị trí, ví dụ như một trong những cầu thủ mà khá nổi tiếng đó là Flak Juric, là đang chơi cho Napoli ở bên Ý đó. Thì đây là cầu thủ mà chúng ta biết cái tên tuổi, chứ còn các cầu thủ khác thì cũng rất là còn mờ nhạt. Thì cho nên tôi nghĩ là Rumania không phải là một áp lực là lớn đối với đội Pháp, hay là Albania thì họ cũng không có những cầu thủ tốt. Thật ra thì những cầu thủ mà chơi cho Lazio hay Napoli hay là chơi cho Basel, Thụy Sĩ hay Juric, chỉ có vài cầu thủ như thế thôi. Thì không thể so sánh được với đội Pháp. Chúng ta nên nhớ là đội Pháp hiện tại là với cái đội hình kết hợp rất là tốt giữa các cầu thủ có kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ mà đang lên, đang chơi có phong độ rất là tốt ở trên đấu trường châu Âu. Thì chúng ta phải thấy rằng là ở trong cái đội tuyển Pháp đến 18 cầu thủ đang chơi ở các câu lạc bộ lớn của châu Âu ngoài Pháp.
Thưa ông, sự chênh lệch về đẳng cấp của Pháp và các đội còn lại ở bảng A có làm mất đi cái tính cạnh tranh của bảng đấu này không?
Trong bóng đá thì bao giờ nó cũng có những cái điều bất ngờ. Chúng ta cũng nên nhớ là ví dụ những cái đội đánh giá rất là thấp, nhưng mà thực ra giá trị cầu thủ nó cũng chỉ là nói cho chúng ta một phần thôi. Chứ còn thực tế phải là những cái trận đối đầu thì chúng ta mới biết được. Và chúng ta nên nhớ rằng là đội Pháp đôi khi lại hay có cái kỳ dơ với đội Thụy Sĩ. Do đó cho nên là Pháp cũng nên giải trình, mặc dù là đang có những cầu thủ tên tuổi, ví dụ như là Buôn Bốn Ba đang chơi Juventus, phong độ cũng rất là tốt, hay là Matuidi của Paris Saint-Germain, đó là những cầu thủ mà rất là sình sỏ, hay là cái hàng phòng ngự mà cầu thủ Varane đang chơi cho Real, đó là những cầu thủ mà những cái tên rất là lớn. Nhưng mà cái phong độ á, chúng ta nên nhớ rằng là nhiều cầu thủ đang chơi các câu lạc bộ lớn thì đến khi bước vào Euro có khi lại rất là khó khăn, bởi vì các cầu thủ này là phải chinh chiến ở những cái giải lớn của châu Âu, phong độ đôi khi đến cái lúc vào cái giải châu Âu thì lại bị quá tải mà không kịp hồi phục thì cũng rất là khó. Cho nên đó cũng là một cái nỗi khó khăn của Didier Deschamps, khi mà có trong tay lượng rất là nhiều, lực lượng rất là tốt, nhưng mà nếu mà bị quá tải thì đó lại chính là một trong những cái điều rất là khó khăn. Trong khi những cái đội nhỏ đó mà người ta có cái thời gian chuẩn bị tốt, phong độ của họ có khi lại là có cái điểm vượt trội.
Trong bốn cặp đấu này, theo ông đó là cái trận đấu nào sẽ hứa hẹn kịch tính hấp dẫn hơn cả, đáng xem hơn cả?
Tôi cho rằng là cái trận đầu tiên mà Pháp đá với Romania đó, chúng ta cũng không nên xem thường, bởi vì những cái đội bóng ở Đông Âu, mà đặc biệt là đó là những cái đội bóng mà có truyền thống, mặc dù không có nhiều cầu thủ mà chúng ta nói là thượng hạng của thế giới, tuy nhiên đây là một đội bóng được chuẩn bị tốt, thì cái trận mà đầu tiên Pháp khai mạc với Romania là một cái trận khó cho Pháp. Tôi lại nghĩ rằng là cái trận đó là một cái trận đáng xem. Và chúng ta cũng nên coi là khi mà Romania kia lần này mà họ trở lại cái đấu trường châu Âu này thì họ sẽ thể hiện như thế nào. Trước đây thì phải nói rằng là Romania là một trong những cái nơi có truyền thống. Họ có mặt ở trong Euro là từ năm 84, rồi 96, 2008 và họ gián đoạn ở mấy cái kỳ Euro vừa rồi. Nhưng mà cái chuyện mà họ có trở lại đó thì đó là một trong những cái trận đấu thú vị. Và cái trận mà cuối cùng của đội Pháp khi gặp đội Thụy Sĩ đó sẽ là một trong những cái trận mà để quyết định là cái vị trí nhất nhì của bảng. Tôi nghĩ rằng là Thụy Sĩ cũng sẽ có những cái vượt trội, cho nên cái trận nó cũng là rất là hấp dẫn. Và cái trận cạnh tranh mà tôi cho rằng là sẽ quyết định là giữa Thụy Sĩ đá với lại Romania trong cái bảng này. Thụy Sĩ sẽ đá với lại Romania ở vào cái lượt trận thứ hai của Thụy Sĩ gặp Romania. Tức là Romania gặp cái đội khó khăn nhất, là họ gặp cái đội mạnh nhất, rồi họ lại gặp cái đội mạnh nhì. Cho nên Romania sẽ khó khăn là vì hai cái trận đầu tiên. Còn sau đó thì Romania gặp Albania thì có khi là dễ chịu thôi, nhưng mà hai cái trận đầu tiên của Romania là rất khó. Thì tôi cho là trong cái trận cây này thì nó có ba cái trận đáng xem, đó là trận Pháp gặp Romania, Pháp gặp Thụy Sĩ, sau đó là cái trận Thụy Sĩ gặp Romania.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui, và chúng ta cũng không nên quên đội bóng đến từ xứ sở nhỏ bé Albania lần đầu tiên được chơi ở sân lớn châu lục chắc chắn sẽ là một sự phấn khích lớn đối với các cầu thủ Albania để họ cháy hết mình. Và ta cũng vẫn hay thấy là ở các giải đấu lớn thì các chú lính mới thường hay làm nên bất ngờ lớn.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc chuẩn bị xây trạm gác trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Philippines. Tổng thống Hoa Kỳ kêu gọi thế giới cần một châu Âu vững mạnh và đoàn kết. Lần đầu tiên, đảng cực hữu dẫn đầu vòng 1 trong cuộc bầu cử tổng thống tại Áo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đông Nam Á đua nhau mua chiến đấu cơ phản lực để chống Trung Quốc. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo như thường lệ sẽ là tạp chí kinh tế với chủ đề tai họa kinh tế Venezuela không thể đổ lỗi cho khủng hoảng dầu hỏa. RFI phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ California. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.